This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Đất lề quê thói. Hòa Tính xin được chào quý vị đến với chương trình Đất lề quê thói. Và thưa quý vị, ngày hôm nay thì Hòa Tính lại mời quý vị cùng trở về với phần Hòa Tính giới thiệu đến quý vị những dân tộc thiểu số sống trên đất nước Việt Nam. Có rất là nhiều những cái dân tộc thiểu số sống trên đất nước Việt Nam mà Hoàng Tính cũng đã lần lượt gửi đến cho quý vị. Thí dụ như là trước đó còn nhiều lắm, Hoàng Tính nhớ rằng là Mãn, người Mãn, người Brau, người Ơ Đu, người Rơ Năm, người Ba Na, người Hơ Rê. Vừa rồi thì có người Hơ Mông, người Stiên và bây giờ là dân tộc Ru hay còn gọi là dân tộc Vân Kiều. Xin được mời quý vị. Thưa quý vị, dân tộc Bru, B-R-U, dân tộc Bru sống tập trung chủ yếu ở một số những cái huyện miền núi thuộc các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, có các tên gọi khác như là Vân Kiều, người Trì, người Khùa, người Ma Con, còn cái tên tự gọi đó là người Bru. Thưa quý vị, B-R-U, Bru, dân số thì có khoảng 40.534 người. Tiếng nói thì thuộc cái nhóm ngôn ngữ Môn Khmer thuộc ngữ hệ Nam Á, gần gũi với lại cái tiếng Tà Ôi, Cờ Tu, và chữ viết thì mới được hình thành thôi, theo cái cách phiên âm bằng chữ cái Latin. Giữa các nhóm có một số những cái từ vựng không có giống nhau, thế nhưng có một đặc điểm chung, đó là trong cái cấu trúc từ vựng về cái âm tiết, riêng có cái nhóm Khùa biến đổi và phát triển nhanh về cái đơn vị từ vựng, song cái tiết trở thành là âm tiết. Thưa quý vị, song tiết trở thành âm tiết. Người Bru Vân Kiều sinh sống chủ yếu bằng canh tác ruộng rẫy với một số những cái công cụ lao động còn thô sơ như là con dao phát rẫy, cái rìu, chiếc gầy chọc lỗ để mà gieo hạt, cái bằng nạo cỏ, có lưỡi uốn cong với cái phương thức sản xuất phát rẫy, chọc lỗ, gieo hạt giống, làm cỏ, tuốt lúa bằng tay. Người Bru Vân Kiều thường tìm đất canh tác ở nơi mà có rừng già, có nhiều cây cối xanh tươi, ít gió táp, bảo đảm cho cái việc sản xuất đa canh, có khi xen canh, tùy thuộc vào từng loại ruộng rẫy. Thưa quý vị, cái mùa làm rẫy được kéo dài từ tháng 3 cho đến tháng 10 hàng năm. Lương thực chính của họ đó là gạo tẻ, thưa quý vị, song song cũng có cả gạo nếp, thế nhưng ít hơn. Ngoài ra còn có trồng thêm sắn, thêm ngô, thêm khoai, bí, bầu, chuối, cà, dưa, mía và các loại rau, vân vân. Cái nghề thủ công chậm phát triển, chỉ có đan các loại chiếu lá, gùi, mâm, rừng và sông suối là nơi cung cấp rất là nhiều những cái thức ăn cũng như là cái nguồn lợi khác. Chăn nuôi trâu, bò, lợn, gà, chó rất là phổ biến ở người Bru Vân Kiều, thưa quý vị. Trước đây có một số người mà chuyên về cái nghề săn bắn các loại thú rừng, đến nay thì đã bỏ hẳn bởi vì cái vấn đề bảo vệ cảnh quan môi trường, rồi cần phải bảo vệ, bảo tồn một số những cái loài động vật quý hiếm khỏi cái vấn nạn người ta gọi là diệt chủng thú vật, cho nên cái nghề săn bắn nó cũng không tồn tại được, thưa quý vị. Ngoài những cái khu vực định cư lâu đời men theo dọc quốc lộ số 9, còn cái phần đông thì họ sống trong các làng biệt lập trên những cái quả đồi hay hoặc là lưng chừng núi. Các nhà trong làng thì thường được xếp đặt theo cái chiều dài của các khúc sông hay hoặc là của những cái con suối. Có nơi làng được bố trí theo cái hình bầu dục, thưa quý vị, hay hoặc là hình tròn. Trung tâm là nơi công cộng, người ta kêu là cái trung tâm là rồng. hay hoặc là khoan, cái việc bố cục tổng thể cái kiến trúc nhà trong làng cũng theo một cái trật tự nhất định, sao cho cái cây đòn tai đặt nóc của nhà bên này không được hướng đâm vào cái nhà bên cạnh. Và thưa quý vị, cái nhà ở được thiết kế theo cái kiểu nhà sàn có hai mái lợp bằng lá cây mây hay hoặc là bằng lá cây cọ. Riêng cái nhóm Vân Kiều thông thường thì nhà họ làm theo cái kiểu mái tròn. Một đặc điểm nổi bật đó là nhà của người Vân Kiều có một cái đầu rộng, rộng đến đâu cũng chỉ có hai cửa ra vào chính, một cửa dành cho đàn ông và một cửa thì dành riêng cho đàn bà. Thưa quý vị, tập quán cổ truyền xưa kia của người Bru Vân Kiều, dù đàn ông hay hoặc là đàn bà đều phải búi tóc, và chỉ quy định cho con gái trẻ chưa chồng thì búi tóc ở bên tay trái, còn cái khi mà có chồng thì được quy định là búi trên đỉnh đầu. Về sau thì phụ nữ thuộc cái nhóm Vân Kiều thường hay đội cái khăn vuông trắng, hai đầu khăn thì thích lại đã vểnh lên như là hai cái tai, thưa quý vị, của cái nhóm người Khua. Người Bru ở nước ta không biết trồng bông dệt vải. Ngày xưa thì họ lấy cái vỏ cây xuôi có tên là A Nưng về để mà làm cái khố và áo để mà mặc. Về sau thì do cái vấn đề họ giao tiếp với lại cái người Việt, người Bru và người Lào cũng đã cải tiến từng bước về cái trang phục, trong cái cách ăn mặc của họ, nhìn thấy thì cũng đã có một cái sự tiến bộ nhiều, thưa quý vị. Tập quán cổ truyền của tất cả các nhóm Bru Vân Kiều đó là nhuộm răng đen. Riêng có nhóm Khua còn có một cái tục nhuộm môi vào cái ngày lễ ngày hội. Nhóm Vân Kiều có cái tục cưa răng xăm mặt cho cả nam lẫn nữ khi mà đến tuổi trưởng thành. Xã hội của người Bru Vân Kiều từ lâu đã có một cái sự phân hóa giàu nghèo rất là rõ rệt, thưa quý vị. Cái lớp người giàu thường là những người có chức sắc như là tộc trưởng, chủ đất. Những người này vừa có cái thế lực mà lại nắm quyền hành ở trong tay, am hiểu cái phong tục ở một số vùng. Tộc trưởng thường là chủ đất kiêm cái chức người đứng đầu một cái làng. Các chức sắc này phải theo một cái chế độ gọi là cha truyền, con nối hay hoặc là anh chết thì người em thay. Đại bộ phận của người lao động phải đi làm thuê, làm mướn, túng thiếu cũng như là nghèo khó. Những ngày này thì bị bóc lột nhân công, rồi bóc lột sức lao động một cách rất là thậm tệ, như là phải đến ở làm không công để mà trừ nợ cho những cái người nhà giàu. Dưới cái thời Pháp thuộc, thưa quý vị, chúng cũng đã cướp đi rất là nhiều vùng đất đai màu mỡ của người Bru Vân Kiều để mà lập những cái đồn điền trồng cái cao su hoặc là cái cà phê. Không còn đất để mà canh tác trồng trọt thì đã buộc họ phải phục dịch và làm công với một cái đồng lương rất là rẻ mạt, thưa quý vị. Trong xã hội người Bru Vân Kiều thì cái chữ càng là một cái tổ chức khá vững chắc, thưa quý vị. Mối quan hệ xóm giềng ngày càng trở nên gắn bó sâu đậm, theo cái kiểu câu nói của cái người Việt là bán anh em xa mà mua láng giềng gần. Vì thế mà cái quan hệ huyết thống được coi như là mờ nhạt. Mỗi một làng thì có một hay hoặc là hai nhiều dòng họ thôi cư trú trong đó. Thì gia đình Bru Vân Kiều là một cái gia đình phụ quyền, thưa quý vị. Người đàn ông nào mà cao tuổi già nhất ở trong gia đình thì được coi là làm chủ của cái gia đình đó. Và khi mà cái người chủ gia đình chết thì mọi quyền hành cũng như là tài sản được giao cho cái người con trai cả. Các con gái thì không được phân chia tài sản. Trường hợp rất ít là nếu mà có được chia thì được phân nhỏ ít hơn đối với người con trai. Và xét về nhiều lĩnh vực xã hội trong cái quan hệ gia đình thì những cái tàn dư của chế độ mẫu hệ cho thấy còn sót lại rất là rõ nét trong cộng đồng của người Bru Vân Kiều, thưa quý vị. Trong cái chế độ hôn nhân thực hiện một vợ một chồng, khi mà người phụ nữ mà lấy chồng á thì họ về họ ở hẳn bên nhà chồng, xong nó còn phần nào mang tính chất mua bán hơn là hôn nhân tự nguyện, thưa quý vị. Người phụ nữ được xem như là một cái thứ hàng hóa đặc biệt của cái gia đình, của họ hàng để mà đem trao cho cái chú rể. Bởi vì trưa của cái ngày cưới, bên cái nhà gái đã nhận đủ cái đồ sính lễ bằng tiền, bằng của cải có giá trị rất là lớn của bên nhà trai. Và chính vì lẽ đó mà người con gái đã trở thành tài sản thừa kế của những người đàn ông trong gia đình nhà chồng, gồm có bố chồng nè, các anh em trai của chồng nè, hay hoặc là con trai riêng của chồng nè. Trong trường hợp mà người con gái đã đi lấy chồng mà không may mà lại chết trước khi mà có con thì chị hoặc là em gái chưa có chồng của cái người đó phải làm vợ thay cho cái người con gái đã chết. Mà nếu mà không có con gái thì thân nhân cha mẹ anh em họ phải đền bù bằng tiền hoặc là bằng tài sản theo yêu cầu của gia đình ở bên nhà chồng, thưa quý vị. Tập tục kiêng cữ của người Bru Vân Kiều rất là phức tạp. về nhiều cái quan niệm hết sức là nặng nề, tránh những cái vật dụng chạm đến thần, đặc biệt là cái việc liên quan đến cái việc chết chóc tang ma, đặt ra rất là nhiều những cái tục kiên kỵ như là người khi ngủ thì không được nằm ngang nhà, không được mắc màn ở trong nhà, lúc mà trời bắt đầu tối mà ai đi ra ngoài nhà hoặc là từ ngoài ngõ vào nhà, không được đốt đèn, đốt đất nè, để có cái ánh phát ra từ ngọn lửa. Và đến nay trong cái đời sống văn hóa tinh thần của người Peru Vân Kiều đã có rất là nhiều những cái thay đổi về cái nhận thức, và từng bước cũng xóa bỏ đi cái vấn đề mà nghèo nàn lạc hậu. Họ cũng đã nâng cao về cái trình độ dân trí trong cái việc mà cưới xin ma chay cúng bái. Thưa quý vị, đã có rất là nhiều những cái trường học phổ thông như là trường dạy thêm chữ, rồi những có trạm y tế, rồi có chương trình dùng nước sạch, vân vân, thưa quý vị. Hay hoặc là họ có những cái cửa hàng dịch vụ mua bán những cái dụng cụ gia đình, chủ yếu là những cái vật phẩm cần thiết cho cái sinh hoạt đời sống của cái người ở đây. Người Peru Vân Kiều vốn có một cái nền văn hóa văn nghệ dân gian rất là phong phú và đậm đà cái bản sắc dân tộc riêng của họ. Rất nhiều những cái nhạc cụ như là cồng chiêng, đàn, đàn ta lư, đàn kê amân, tarang, càng phi, càng nhị, rồi đàn môi, rồi trống, rồi sáo. Có rất là nhiều những cái truyền cổ tích kể về cái sự tích loài người, sự tích các dòng họ, về các nguồn gốc của tổ tiên, nguồn gốc dân tộc, cũng như là nhiều chuyện tình lãng mạn đặc sắc, các chuyện về những cái mảng đề tài anh em mồ côi. Họ kể cho nhau nghe vào bất cứ những cái lúc nào, kể cả khi mà rảnh rỗi, thưa quý vị. Người Peru Vân Kiều rất là chú trọng đến việc mà thờ cúng tổ tiên. Ngoài ra họ còn thờ cúng bàn thờ tạo nhà của các thần linh như là thần lúa, thần bếp, thần núi, thần đất, thần sông nước. Với người Peru Vân Kiều thì thờ họ hàng ở bên gia đình nhà vợ cũng là một cái nghĩa vụ và cái bổn phận của người con rể, thưa quý vị. Vâng, kính thưa quý vị đang đến với chương trình Đất Lời Quê Thói. Hòa Tĩnh đang giới thiệu đến quý vị các dân tộc thiểu số sống trên đất nước Việt Nam. Vừa rồi đó là dân tộc Peru Vân Kiều, thưa quý vị. Và tiếp theo đây thì Hòa Tĩnh xin được mời quý vị đến với dân tộc được mang tên là dân tộc Cơ Tu. Thì thưa quý vị, người Cơ Tu, C-E-G-T-U, Cơ Tu. Người Cơ Tu thì cư trú chủ yếu là ở các huyện miền núi ở phía tây bắc của tỉnh Quảng Nam. Tập trung đông nhất là vẫn ở các huyện Hiền hay hoặc là Nam Giang. Ngoài ra còn có một số những người sinh sống lẻ ở huyện Phú Lộc và huyện A Lưới thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế, với dân số là khoảng 37.126 người. Dân tộc Cơ Tu còn có những cái tên gọi khác nhau như là Ca Tu, Kha Tu, người Tơ, người Phương. Tên tự gọi đó là Cơ Tu và sau này đã trở thành tên gọi chính thức của một tộc danh tiếng nói thuộc môn thuộc nhóm ngôn ngữ môn Khmer, ngữ hệ Nam Á, thưa quý vị. Người Cơ Tu sống thành từng làng ở trong các thung lũng nhỏ hay hoặc là ở lưng chừng núi, nơi mà gần những cái khe suối và một cái bãi để mà thả trâu. Mỗi một làng như vậy thì thông thường có 15 cho đến tối đa là 40 cái nóc nhà, thưa quý vị. Được làm theo cái kiểu nhà sàn có hai mái và cũng có nơi thì làm mái tròn. Thông thường thì thưa quý vị thì mỗi nhà thì có từ 3 cho đến 4 cái bếp, và cũng đôi khi một bếp dùng cho một gia đình, và thậm chí có nhóm đến 10 cái bếp tương tự như là người Tà Ôi, người Peru Vân Kiều. Và thưa quý vị, trong cái khu vực dân cư của người Cơ Tu thì được bố trí sắp xếp theo cái hình tròn hay hoặc là hình bầu dục. Ở chung quanh làng có hàng rào tre rất là kiên cố, có cổng vào ở phía đằng trước và ở phía đằng sau. Các nhà thì được làm vây quanh cái ngôi nhà công cộng, nhà công cộng gọi là nhà gửi ơn. Và cái cây cột cái to cao đứng ở giữa nhà trên cái đầu đốc, và bên trong nhà thì chạm khắc hay hoặc là vẽ rất là nhiều những hình động vật, rồi trang trí nhiều hoa văn, rất là đẹp, rất là độc đáo. Và mỗi cái nhà công cộng như vậy thì có hai cái bếp là nơi mà tụ tập sinh hoạt cộng đồng, vui chơi, liên hoan, ăn uống, giải trí, văn nghệ, ca hát, hội họp dành riêng cho người đàn ông con trai của làng. Còn đàn bà con gái trong làng thì chỉ được đến nhà công cộng này vào những cái ngày lễ hoặc là cái ngày hội và thôi, thưa quý vị. Trang phục của người Cơ Tu thì đàn ông cởi trần, đóng khố, khi trời rét thì có được choàng thêm một cái chiếc chăn. Phụ nữ của người Cơ Tu thì cũng cởi trần nhưng mà mặc váy, là một cái loại váy truyền thống, cái dạng váy ống, thưa quý vị, mặc trùm xuống quá đầu gối. Ngày nay thì những cái loại trang phục này nó không còn phù hợp ở trong lớp trẻ nữa. Thanh niên nam nữ ở nhiều nơi ăn mặc theo cái lối phổ thông của cái người Việt rồi, thưa quý vị. Chỉ có một số những cái người già, người trung niên thì vẫn giữ cái cách ăn mặc truyền thống, cái phong tục gọi là phong tục cưa răng, rồi nhuộm răng đen, rồi xăm mặt, xăm mình vẫn còn tồn tại cũng như là phát triển ở nhiều vùng, ở nhiều địa phương của người Cơ Tu. Cái nguồn sống chính của cái dân tộc này đó là sản phẩm từ nông nghiệp, làm nương rẫy và thu hoạch những cái loại lâm thổ sản. Công cụ lao động canh tác thì rất là còn đơn giản, chỉ có vài thứ chủ yếu như là dao quắm, rìu, gậy chọc lỗ. Mỗi năm thì thưa quý vị, người Cơ Tu chỉ làm một mùa rẫy từ tháng 3 cho đến tháng 4 âm lịch. Đến tháng 10, tháng 11 thì bắt đầu cái thu hoạch, gồm cỏ lúa, ngô, khoai, sắn là cái cây lương thực chính của họ. Và khi ăn thì họ thường xới cơm, đổ vào lá theo cái tập quán họ ăn bốc, thưa quý vị. Nam nữ thì không bao giờ mà ngồi cùng một cái mâm để mà ăn hết. Chỉ vào buổi tối, đàn ông và lớp trai trẻ trong làng hay đem cơm ra nhà công cộng để mà ăn, cùng nhau uống rượu mà người ta gọi là rượu tà vạt, hay hoặc là còn gọi là rượu đói, thưa quý vị, là một cái loại rượu chiết xuất từ cái cây cọ ở trong rừng, rồi ngâm với cái vỏ cây chuồng. Người Cơ Tu rất là ưa dùng, phổ biến rộng rãi nhất là ở hai cái huyện Nam Giang cũng như là Hiền Tỉnh thuộc Quảng Nam. Thưa quý vị, xã hội của người Cơ Tu mang nặng cái tính phụ quyền, thưa quý vị. Làm chủ của gia đình bao giờ cũng là người đàn ông cao tuổi, cái quyền thừa kế được hưởng tài sản thuộc về cái người con trai, đặc biệt là người con trai cả được phần nhiều hơn, kể cả cái chức vụ đầu làng cũng thuộc quyền về cái người già nắm giữ, sau khi chết thì sẽ truyền lại cho con, cho cháu họ. Khi mà người con trưởng thành thì cha mẹ có một cái trách nhiệm là lựa chọn, tìm kiếm, hỏi vợ cho con, chịu một phần lớn những cái kinh phí trong cái việc hôn lễ. Còn gia đình nhà gái thì hầu như không phải chi phí tốn kém một cái khoản nào cả. Sau cái lễ cưới thì cô dâu về ở hẳn nhà bên chồng. Và đặc điểm, thưa quý vị, đặc điểm trong cái cộng đồng của người Cơ Tu hiện nay vẫn còn tồn tại, đó là chế độ ngoại hôn giữa các nhóm với nhau, bao gồm những cái người mà có quan hệ ruột thịt tính theo cái dòng máu nam, tức là dòng máu trực hệ, không được kết hôn với nhau, đồng theo. Còn cái hiện tượng hôn nhân và kiên kỵ theo cái kiểu mà dây mơ rễ má, như là người con trai của cái nhóm địa phương A đã kết hôn với người con gái của nhóm địa phương B, thì người con trai của nhóm địa phương B phải kết hôn với người con gái của cái nhóm địa phương C, chứ không có được kết hôn ngược lại. Và thưa quý vị, trong khi đó thì được phép con trai của cái nhóm địa phương C kết hôn với người con gái của địa phương A. Cái nguyên tắc này được tuân thủ, thực hiện rất là chặt chẽ, thưa quý vị, không được kết chéo giữa hai nhóm đang có quan hệ hôn nhân với nhau, và xong họ lại có một cái sự lỏng lẻo trong cái quan hệ hôn nhân. Con cô, con cậu, tức là con trai của cô lấy con gái của cậu, là một cái hiện tượng rất là phổ biến trong cái cộng đồng của người Cơ Tu, thưa quý vị. Còn cái mối quan hệ của người con gái của cô đối với cậu không phải là một cái quan hệ giữa con dâu đối với bố chồng. Thế nhưng vì cái vai trò của người cậu này nó rất là lớn, được quyền quyết định trong cái việc hôn nhân của cháu gái. Nếu như không có ý kiến của người cậu thì cái cuộc hôn nhân này không thành. Ngoài ra, chúng tôi còn thấy còn có một số những cái hình thức hôn nhân giữa anh em chồng. Sau khi mà anh chết thì người em trai có thể lấy vợ của người anh, hay hoặc là ngược lại, em trai chết, người anh cũng có thể lấy em dâu làm vợ. Con đẻ hay con rể cũng có thể lấy vợ lẽ của bố khi mà bố chết, như là tổ chức đám cưới để mà được chấp nhận. Cái kiểu này thì phải gọi là rất là khá là tốn kém, là phải giết trâu, mổ heo để mà cúng tạ lỗi với là tổ tiên. Ở một số những cái địa phương thì địa phương làng thì lại bắt vạ phạt tiền bằng lúa hoặc là bằng cả làng ăn khoáng, như là nàng Thị Màu, con gái phú ông trong cái truyền cổ dân gian của người Việt vậy đó thưa quý vị. Đối với chị em gái của vợ, khi mà em gái của vợ hay hoặc là những người họ hàng bên vợ, nếu mà cùng cái thế hệ không còn người để mà gả tiếp cho người con rể, thì gia đình bên vợ phải như thế nào? Phải chịu nợ và sẽ được trả vào cái thế hệ sau thưa quý vị. Người Cơ Tu có rất là nhiều những cái chuyện dân gian về cái sự tích xã hội con người, sự tích các dòng họ, tình yêu đôi lứa, cái thiện, cái ác, chống thú dữ, chống giặc ngoại xâm. Trong cái ngày lễ, ngày hội thì thường đồng diễn múa tập thể, phụ nữ thì múa cái điệu dạ dạ, nam giới thì múa cái điệu tung tung. Nhạc cụ của người Cơ Tu gồm có cái bộ chiên, gồm 3 chiếc, còng 1 chiếc, rồi trống, rồi sáo, rồi đàn nhị, hòa tấu biểu diễn rất là sôi động, thưa quý vị, mang một cái bản sắc văn hóa riêng của người Cơ Tu, phong phú và đa dạng, cũng như là làm say mê lòng người. Vâng, và khi mà cái người chết để vào trong quan tài độc mộc bằng một cái loại gỗ tốt, đem chôn lấp đất hay hoặc là không lấp đất luôn thưa quý vị. Nhà giàu thì quàng cái quan tài ở nhà, có khi đến hàng tuần lễ, sau đó họ mổ trâu, họ giết lợn để mà làm ma chay cúng bái cho cái người chết, làm nhà mộ rất là đẹp và trang trí những cái hình hoa văn, đẽo tạc hình người để ở nhà mộ, và khoảng 3 năm sau thì mới cải táng thưa quý vị. Đó là cái phần hoàn tính xin được giới thiệu đến với quý vị, một cái dân tộc thiểu số sống trên đất nước Việt Nam của chúng ta, đó là dân tộc Cơ Tu. Đến đây hoàn tính xin được tạm dừng và xin hẹn gặp quý vị trong cái chương trình Đất Lễ Quê Thói lần sau. Cảm ơn quý vị thính giả chọn chương trình này để theo dõi. Chúc quý vị một ngày vui.